thứ bảy, khi nào chúng tỳ kheo không dừng ở nửa chừng, giữa sự đạt đến những quả vị thấp kém và những quả vị thu thắng. À, đây là một cái điểm mà cũng cần. Khi nào mình dừng ở nửa chừng á thì gọi là bản đồ chi phế đấy, tuy nhiên bởi vì này gọi là thối chuyển, mà gọi là chúng tỳ kheo mà nhiều người dừng ở nửa chừng, gọi là nhiều người thối chuyển thì không gọi là chúng tỳ kheo hưng thịnh được. Thì ví dụ như họ mới tu được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, họ lấy làm tự hào hạnh diệm cứu mạng trong cái sự đắc của họ, và vì vậy cho nên chi không thể mà tiến bộ được. Mà có nhiều người không cứu mạng, không dừng ở sơ thiền thì dừng ở nhị thiền, có người không dừng ở nhị thiền thì dừng ở tam thiền, có người không dừng ở tam thiền thì dừng ở tứ thiền, có người không dừng ở tứ thiền hay dừng ở tứ không, nó vẫn bị, mỗi người có bị mỗi cách, nó bị trói buộc một cách. Thì cái cách mà để đối trị những cái dừng lại này thì quý vị đã học Trung Bộ Kinh, mà gọi là kinh số 1 của bộ Trung Bộ 1 của Hòa Thượng đã dạy, như thiệt lộ hoặc, như thiệt căn bộ lộ nha, xin lỗi, căn bộ như thiệt pháp môn, hay là như thiệt căn bộ pháp môn. Tuy nhiên là cái kinh đó là Đức Phật dạy ra để mà trừ tất cả những cái kiêu mạn của chúng ta. Tuy nhiên từ cấp dưới lên trên họ dừng, họ kiêu mạn, họ tự đắc, tự mạn này, sợ đắc của các vị. Rồi Đức Phật nói cái kinh đó ra để đối trị. Kinh mà như thiệt căn bản cũng kinh số 1 của Trung Bộ 1, kinh đó là một trong những kinh khó nhất. Thì đây thì Đức Phật khuyên một người tu sĩ không có dừng lại nữa chừng. Dừng là thối chuyển, mà thối chuyển là nó sẽ có tác hại cho tự thân, rồi mà tác hại cho tập thể. Người này hay sinh sự nhiều chuyện lắm. Khi mà đã dừng là lần rực lui, dừng lại cũng nghĩa là đi lui rồi. Ví dụ như trường hợp mà của tôn giả Devadatta nhỉ, Devadatta, khi ngài đắc được tự thiền, ngài tu khổ hạnh lắm, tu làm như là không có ai theo kịp nữa. Rồi đây là tôi nói theo kinh thôi, chứ tôi nói là cái nghịch hành của ngài. Đây là mình nói cái theo hiện tượng thôi. Thì ngài khởi vì chú căn nên Đức Phật làm chi, nói Đức Phật nói được thì mình nói được, mà Đức Phật dạy được mình dạy được. Đức Phật bên kia có một người đứng hồ quạt đây, thì bên này bắt đứng một người hồ quạt lấy hết á, là ngài lấy hết. Có một bữa đến bà Thế Tôn, nói thôi Thế Tôn giao cho con này lạnh này lạnh đạo giáo hội. Đức Phật không được, nói mấy lần không được, ngài cứ đòi lạnh đạo giáo hội mới đắc tứ thiên thôi. Tuy nhiên là thần thông sau đó thì ngài đi sâu hơn tứ thiên một chút định nữa, ngài có thần thông lớn nhưng phải là nhỏ, nhưng mà ngài thọ mạng với thần thông đó, ngài dừng lại nửa chừng vì quả chứng quả nhỏ và cái quả tối thượng thu thắng, cho nên là tâm nó bị thối chuyển, và do tâm thối chuyển nó đi vô những cái vòng niệm dễ rơi vào những vòng niệm và có tác hại cho tự thân và tác hại cho tập thể. Dạ thưa, xin đưa qua trang 458. Dạ tin tưởng. Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng bảy pháp không bị suy giảm, hãy nghe và kẻo các ý ta sẽ giảng. Xin vâng bạch Thế Tôn. Các vị tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: và này các tỳ kheo, thế nào là bảy pháp không bị suy giảm? Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo có tín tâm, có tam, có quý, có nghe nhiều, có tinh tấn, có chánh niệm và có trí tuệ, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào bảy pháp không làm suy giảm này được duy trì giữa các tỳ kheo, khi nào các vị tỳ kheo được dạy bảy pháp không làm suy giảm này, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh không bị suy giảm. Trên kia là bảy pháp mà bước đầu đấy, giúp một người chúng nó có ổn định cái hình thức tổ chức để mà đi vào cái thực hành sâu. Và bảy pháp này theo tôi nghĩ là đi sâu vào nội tâm nhiều đấy để thực hành. Thứ nhất là tín tâm mà cái phần trước đã trình bày. Thứ hai là tàm quý, là biết có xấu hổ và biết sợ hãi trong những cái lỗi lầm của mình. Thứ ba là nghe nhiều, thứ đa văn thì học hỏi pháp hành, có tinh tấn nỗ lực để đi. Tinh tấn này là tương đương với là tu tập tự chánh căn. Còn có chánh niệm là tu tập tự niệm xứ, chánh niệm này là tu tập tự niệm xứ. Có trí tuệ thì ở đây có cái chú thích số 1 là trong Trường Bộ Kinh 2 thì số 79, và trong cái Trung Bộ Kinh 3 số 23 và Trung Bộ Kinh 2 trang 206. Thì tất cả mấy điểm này chúng tôi có để ý đến, thì có trí tuệ này nó có một cái ý nghĩa riêng. Nếu như mà chúng ta căn cứ vào cái từ đó thì chúng ta chưa hiểu hết nội dung của trí tuệ. Có trí tuệ đấy là tuy nhiên một người tu sĩ mà khi mà có chánh niệm rồi thì phải đi sâu vào thiền định, phải đắc được tự thiền. Đắc được tự thiền rồi từ tự thiền đó mà tu để đi vào ba minh, gọi là trí tuệ. Ba minh thuộc về trí tuệ, gọi là thiên nhãn minh, túc mình minh và lầu tầng minh, cái đó là trí tuệ. Có trí tuệ là vậy, là phải đi vào ba minh thì khi nào chúng tỳ kheo mới hưng thịnh thực sự. Trong một chúng tỳ kheo mà không có các bậc có trí tuệ đắc ba minh thì chưa phải gọi là chúng tỳ kheo hưng thịnh, họ sẽ đi vào sai lạc ngay tức khắc. là bởi vì nếu đặt thiền định thì cũng giống như ngoại đạo mà thôi. Nếu chỉ có các thần thông như thiên nhị thông, tha tâm thông, thường túc thông, tất nhiên là có tâm giải thoát, mà chiều tề giải thoát thì chúng thì theo đó chưa phải là chúng thì theo hưng thịnh. Cho nên đây còn cái điểm là phải có trí tuệ. Nó từ nơi cái tứ thiên á, từ mà gọi là từ cái tâm mà xả nhất tâm, xả lạc, xả khổ, dùng cái tâm nhu nhuyễn đó mà hướng tâm về. Hướng tâm về đâu thì đó, hướng tâm về cái nghiệp quá khứ của mình, vô lượng nghiệp quá khứ của mình để đạt được túc mình minh. Hướng tâm về cả cái đời sống quá khứ của tất cả chúng sinh để đạt được thiên nhãn minh và để thấy rõ cái gốc gác của cái pháp hữu vi. Rõ ràng cái gốc sinh tử của tham sân si, đoạn tầng tham sân si, đạt được lầu tầng minh. Là cái trí tuệ cắt đứt cái gốc rễ tham sân si, đó là lầu tầng minh. Là nhờ cái định đó mà hướng tâm, hướng thiên quán đó, để mà cắt đứt cái gốc sinh tử, gọi là có tuệ. Chứ còn nếu như quý vị như chúng tôi đây mà hiểu kinh đây gọi là có tuệ thì không phải. Mình cũng có thuộc về đó, mà không phải cái nghĩa mà trong kinh này chủ thích, cái đoạn này Đức Phật dạy. Trí tuệ là đó là hai cái phần chánh kiến và chánh tư duy. Mà trí tuệ của mình gọi là trí tuệ của phàm phu hay là chánh kiến của phàm phu. Còn có trí tuệ hữu học và trí tuệ vô học nữa. Và trí tuệ mà trong tam minh này thì là vừa hữu học và vô học mà thôi. Tam minh, hữu học, vô học. Các bậc mà đắc hai minh thì còn hữu học, mà đắc đủ tam minh thì vô học. Và đoạn tiếp theo, giác chi. Này các tỳ kheo, có bảy pháp không làm suy giảm này, ta sẽ giảng. Và này các tỳ kheo, thế nào là bảy pháp không làm suy giảm? Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo tu tập niệm giác chi, tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh năng giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi, thời này các tỳ kheo, chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh không bị suy giảm. Thất giác chi là thuộc về đạo đế, một bảy phẩm trong 37 phẩm trời đạo, tứ niệm xứ, tứ chính căn, tứ như ý túc, phụ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát thánh đạo. Thì trong thất giác chi thì việc là niệm giác chi là tương đương với tứ niệm xứ, thì vì nhớ hay chép tu tập niệm giác chi chính là hành tứ niệm xứ. Tu tập trạch pháp giác chi, trạch pháp giác chi là thiền quán đó, tứ thiền quán đây là cái pháp chọn lựa cái pháp cho hợp cái đối tượng tu cho thích hợp đó. Trạch pháp giác chi, tu tập tính tạng giác chi, tính tạng giác chi là tương đương với tứ chánh căn, bốn chánh căn. Còn tu tập hỷ giác chi, khinh năng giác chi và định giác chi là cùng thuộc thiền thiền định, phát triển mấy cái chi phần thiền định mà thôi. Tu tập xả giác chi, vân vân. Thất giác chi là vậy. Là bảy chi phần của thiền định. Có cái đặc biệt trong bài giác chi này á, riêng có những cái gia triệt tập, thì điểm này chúng tôi trình bày lại trong kinh, còn cái các hiện thì chúng tôi không hiểu nổi. Đức Phật tuyên bố như thế này: cho đến khi nào Như Lai mà chưa giác ngộ nhung nhuyễn thất giác chi, thì cho đến khi ấy Như Lai với chư thiên và loài người, với cùng chúng Sa Môn và Bà La Môn, Như Lai chưa tuyên bố rằng Như Lai đã đặt vô thượng chánh đẳng nhận giác, là cái quan trọng của thất giác chi. Thành thực phải đặt thất giác chi mà khi đó mà thực sự là đặt vô thượng chánh đẳng nhận giác, đó là một. Thứ hai là lạ kỳ là một cái đặc biệt của thất giác chi này á, là Đức Thế Tôn đương thời dùng thất giác chi này để đối trị bệnh. Tất cả các cái căn bệnh nặng là dùng thất giác chi để trị bệnh. Thì như các trường hợp các đại đệ tử của Đức Thế Tôn như ngài Xà Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Ca Diếp, ngài Ca Kiên Diên, ngài Phủ Lô Na, các ngài đều lần lượt trong có một lần đau nặng cả. Và những lần đau nặng đó là đau nặng kinh khủng, đau mà rên hùm hùm không chịu nổi, các ngài là có định lực mà không chịu nổi. Thì Đức Phật đến thăm thì hỏi là cụ kham nổi không, thì bà Thế Tôn con đau khổ quá con không kham nổi nữa. Thì lúc bấy giờ Đức Phật nói thất giác chi, và vừa nghe thất giác chi xong là các ngài hỷ lạc khởi lên, hỷ giác chi khởi, lạc giác chi khởi, khinh năng giác chi khởi, định giác chi khởi, xả giác chi khởi là tiêu bệnh, hệ hỷ lạc khởi là bệnh tiêu, các ngài lành bệnh tức thời ngay tại chỗ. Đó là cái đặc biệt của cái pháp giác chi này. Cho nên người ta nói thiền định trị bệnh là có lý, là bởi vì hệ mà có đi vào được tứ thiền là đến tam thiền, đến tứ thiền là trị bệnh được. Nhị thiền đã có thể rồi, thì chưa mạnh, nhưng lạc là đã có thể trị bệnh. Hệ mà hoang hỷ nó khởi lên là bệnh nó tiêu, nó tự điều chỉnh cơ thể nó tự có sức mạnh tâm lý, nó điều chỉnh tất cả các lời lạc. Là thì cái này thì tôi chỉ nói theo cái suy nghĩ của chúng tôi thôi, còn chúng tôi chưa cắt nghĩa được. Nhưng mà đại khái rồi sau này vì nào có cái kiến thức về y học sâu xa nên nghiên cứu tìm coi thử cái tác động của các cái gọi là có những cái tâm lý hỷ lạc này lên trên cái các cái gọi là cái sức đề kháng của con người, các bộ của cơ quan trong con người như thế nào. Còn cái này thì quý vị về tìm hiểu thêm. Thì có một lần chính Đức Thế Tôn bị đau nặng thì ngài cũng rên lòng mà đau chịu không nổi, đau nặng lắm. Thì khi các đại đệ tử đến thăm là phiền muộn, Thì khi ngài Chúng Đa, ngài Thùng Đà là ngài Chúng Đa cùng một bậc trưởng lão đến hầu Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn nói thất giả chí cho Thế Tôn nghe, thì ngài này sợ lắm là bởi vì đốc của giáo nói kính cho Thế Tôn nghe, nhưng Đức Phật nói thất giả chí như Như Lai nghe. Thì ngài Chúng Đa ngài mới nói là con nghe như thế này một thời Đức Thế Tôn tại đâu đó nói thất giả chí là thì thuộc lại lên Đức Phật nghe xong thì ngài lanh bình liền. Vì thế đó thành không dùng thần thông, ngài không cho phép dùng thần thông, nhưng đây là cái phương tiện trị bệnh. Thành bây giờ sau này mà nếu như có một bị kinh thất giả chi mà chú gòn dịch cho hay chú quý vị là dùng thất giả chi để tụng kinh trị bệnh, tụng lấy đó nghe hỷ lạc khởi lên là việc đâu, mình nhớ lại cái thời Đức Phật ngài đã trị bệnh đó rồi, hoan hỷ khởi lên, lòng tin mình khởi lên thì hỷ khởi lên để bình tiêu trị bệnh là vậy. Nếu như mà ai có là lo về y học dân tộc thì nên nghiên cứu thất giả chi trị bệnh. Nhà cái này thì chúng tôi chỉ trình bày sơ sơ thôi, còn đi sâu vô cả cái thất giả chi này thì phải có những cái bữa trình bày riêng. Này các tỳ kheo, khi nào bài pháp không làm suy giảm này được duy trì giữa các tỳ kheo, khi nào các tỳ kheo được dạy bài pháp không làm suy giảm này, thời này các tỳ kheo chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh không bị suy giảm. Nhà bây giờ qua trang 459 là về tượng. Này các tỳ kheo, tượng này là cái suy nghĩ này, cái niềm tượng nó khởi tượng suy nghĩ là hệ mà cái khởi tượng là mình trú lâu kéo dài trong đối tượng thành cái tư duy này đấy. Tượng này các tỳ kheo, ta sẽ giảng bảy pháp không làm suy giảm. Và này các tỳ kheo, thì nào là bảy pháp không làm suy giảm? Này các tỳ kheo, khi nào chúng tỳ kheo tu tập vô thường tượng, tu tập vô ngã tượng, tu tập bất tỉnh tượng, tu tập nguy hại tượng, tu tập đoàn diệt tượng, và tu tập vô tham tượng và tu tập diệt tượng, thời này các tỳ kheo chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh không bị suy giảm. Này các tỳ kheo, khi nào cả bài pháp không làm suy giảm này được duy trì giữa các tỳ kheo, khi nào các tỳ kheo được dạy bài pháp không làm suy giảm này, thời này các tỳ kheo chúng tỳ kheo sẽ được lớn mạnh không bị suy giảm. Thưa quý vị, trong kinh Nikaya là mình đọc phải cụ thể, và đoạn kinh nào Đức Phật dạy như thế nào và cái từ nào trong nghĩa nào đó phải xác định chứ. Ví dụ như vô thường tượng nó có nhiều nghĩa và nhiều cách hành khác nhau, vô ngã tượng cũng vậy, nguy hại tượng cũng vậy, và bất tình tượng cũng vậy. Tuy trên nơi mình hiểu chứ không thể nghe cái bất tình tượng là mình cứ tự động giải các nghĩa như thế này, thì đừng có nên như vậy. Nếu như vậy sẽ lầm ngay, là bởi vì Đức Phật dạy từng lúc từng chỗ và có giới hạn. Vì vậy chư tổ các ngài đã chú thích trong cái phần này, thì có chú thích trong trường bộ kinh 1 số 79 là cái phần này, trong bên phần Pali, quý vị tìm Pali mình thấy trường bộ kinh 1. Thì chỗ này chúng tôi có trả lại từ khi trình bày với quý vị, là chúng tôi đọc lại cái đoạn đó, là Đức Phật đã dạy gì trong cái vấn đề mà gọi là tu tập vô ngã tượng, vô thường tượng, bất tỉnh tượng, tu tập nguy hại tượng. Thì trong đoạn đó là nói tu là để đặt các thiền. Như vậy thì cái chỗ này á, có hai nghĩa, và tôi trình bày hai nghĩa, một nghĩa trong đoạn kinh chú thích và một nghĩa chúng tôi đọc trong Thanh Tịnh Đạo và trong đường thiền ở các phòng kinh khác mà khi Đức Phật dạy về vô thường. Thì cái phần thứ nhất là phần mà cấp độ thấp, cấp độ của quý vị như chúng tôi hành bước đầu á. Thì tu tập vô thường tượng và vô ngã tượng và bất tình tượng là để đối trị ngũ thiền cái, quý nhớ đấy, để cái bước, chứ đừng có nói là chưa vô thiền thì đừng có tu tập tượng như vậy, không phải. Tượng bất tình, tượng vô ngã, tượng vô thường để nó giật mình, nó giác tình mà đi ra khỏi cái từ đối trị cái dục thiền cái, sân thiền cái, vân vân. Vẫn đối trị được sân thiền cái, sân thiền cái có thể quán từ cũng được, nhưng mà cứ cái dục tượng bất thường, vô ngã tượng thì bất tình tượng là đối trị dục thiền cái, sân thiền cái, tức là nói chung là năm thiền cái, lẫn để mà được sơ thiền, để đi vào sơ thiền. Còn khi đi vào sơ thiền thì có năm thiền chi, lúc bấy giờ cái tâm lý năm cái tâm lý như là trào cử hỗn trầm dục sân nghi không còn có mặt nữa. Ở trong năm thiền chi khi vô sơ thiền thì hành giả nó đối trị, nó đối mặt với năm thiền chi, đó là tâm tứ hỷ lạc và nhất tâm. Tâm tứ hỷ lạc nhất tâm, lúc bấy giờ cái sự trở ngại là chỉ năm cái tâm lý này, năm cái tâm thiền chi này trở ngại, chứ còn cái năm cái thiền cái kia không có mặt nữa. Và lúc bấy giờ phải quán cái nguy hại của năm cái thiền cái mạnh hơn chút nữa, và nguy hại của cái tâm tứ, quán nguy hại của tâm tứ thì để mà đi vào nhị thiền, thành quán cái nguy hại tượng là vậy, quán nguy hại tượng của cái năm cái thiền cái để mà vào sâu sơ thiền, để trú sâu trong sơ thiền, và quán cái nguy hại của cái tâm tứ để đi qua nhị thiền. Đó là cái nguy hại mà Đức Phật khi hành là vậy, thành cái đoạn này là nói như vậy. Chứ đến quán cái đoạn diệt tượng là quán từ bỏ, là bởi khi mà quý vị biết cái nguy hại đó thì từ bỏ, rời khỏi tâm tứ, từ bỏ. Khi mà rời khỏi tâm tư nó có cái hỷ, là từ bỏ này là từ bỏ lạc, từ bỏ hỷ rõ ràng. Thì cái đoàn diệt tượng này là có từ bỏ rời ra để đi vô nhị thiền. để đi vô nhà, để trú sâu trong nhị thiền, chứ không phải để trú sâu trong nhị thiền. Quán tư bỏ để trú sâu trong nhị thiền, rồi thì đến mà quán vô tham tưởng, gọi là diệt tưởng. Diệt tưởng này là trong đoạn kinh nói rất rõ, nếu như mình căn cứ đi từ mình cắt nghĩa thì sẽ đi xa, là bởi vì trong đoạn kinh này quán diệt tưởng đó là gì, là gọi là phạ niệm, gọi là quán diệt tưởng. Không còn tưởng, niệm mất thì tưởng không còn. Tuy nhiên lúc bây giờ phạ niệm là trú, là để trú thiền thứ ba. Cái đoạn này là để trú đi vô thiền thứ ba. Xả niệm là trú, xả niệm là không còn tưởng, diệt tưởng. Diệt tưởng là vậy chứ không phải diệt thọ tưởng định đâu. Ngang đây là mới diệt vô thiền thứ ba thôi. Xả niệm là trú. Xả niệm là trú, xả niệm không còn niệm. Nhờ xả niệm mới đi vô, nó lại được một cái lạc giải thoát lớn hơn, gọi là lạc. Cái nhị thiền mới là hỷ, bây giờ vô lạc trú. Rồi cho đến thì tiếp theo là phải xả lạc, xả khổ, diệt khí ưu đó, để đi vô tứ thiền thực sự, rồi từ tứ thiền về hành thiền quán thực sự, để đi vô trí tuệ, vô giải thoát đó. Còn ngang đây là đứng mấy cái quán, mấy cái tượng này là quý vị nhớ, khi nào tượng là để cấp độ đầu, nhớ này, tất cả tượng là để vào cần định và vào trong tam thiền mà thôi. Nhớ này, chỗ nào trong kinh này tượng là để vào cần định và vào định, còn chỗ nào vô quán sâu thì chỗ đó mới đi vô, để đi vô tuệ. Nhớ quán thì có thể còn tượng này, thành ra trong cái pháp, trong cái thanh tịnh đạo này, tất cả mấy đối tượng là để mà chuẩn bị, để tự nhiên là dẹp tất cả các vọng niệm đó. Vọng niệm là đơn giản lắm, chứ không phải là nói vọng niệm là những cái niệm xấu, chấp thụ ngã, chấp ngũ pháp xấu đâu, không phải. Chỗ đó là cũng vọng niệm, mà chỗ đó nói cấp độ cao, còn cấp độ thấp này, cấp độ bước đầu, tất cả vọng niệm tạp niệm là những cái tấm tượng mà mình không hiểu phục được, nó cứ khởi động ngoài sự kiểm soát của mình ấy. Cái tạp tượng đó thì lúc bấy giờ tu tập tượng, tượng này là vô thường tượng, vô ngã tượng. Cái này là trung thanh tình đạo nói, có nói rõ tu tập một vô ngã tượng, bất tình tượng. Những cái tượng này nó làm dẹp tất cả các vọng tượng, cái thô tượng kia, thì để đi vô các tờ cả những vô căn định, và để đi xa hơn nữa là vô sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, sơ định, nhị định, tam định của sắc giới đó. Vô ngang thì ngã tới diệt tượng là mới vô tam thiền thôi, vì nhỉ, đòi diệt tượng là vô tam thiền. Thời này các tỷ kheo, chúng tỷ kheo sẽ được lớn mạnh, không bị suy giảm. Nhà thưa đến cái đoạn hữu học đó, như vậy là chưa vô hữu học, quý vị thấy đó, chưa đi lành vô hữu học. Tưởng nó có cái liên tục của đoạn này. Bài pháp này các tỷ kheo đưa đến sự thối đọa cho các vị tỷ kheo hữu học. Xin lỗi, tôi còn nói cái phần cấp cao này tôi quên trình bày. Thì phần cấp cao mà của quán vô ngã tưởng, vô thường tưởng, vì diệt tưởng á, là cái chỗ này, và cái nguy hại tưởng á cũng có, nhưng cấp cao của cái cấp độ này là cấp độ gọi là cái trí tuệ, gọi là trí tuệ biết đạo và phi đạo, trí đạo phi đạo. Cái trí tuệ trí đạo phi đạo này, trí tuệ là cái bước thứ năm giải thoát, còn hai bước sau cùng nữa là đi vào giải thoát. Tuy nhiên là cái trí tuệ đạo phi đạo như thế này là khi mà bắt đầu thấy quán á, theo dõi thì đã vô định rồi đó, ở trong định sâu, và quán theo dõi hơi thở, hoặc là theo dõi một đối tượng cảm thọ, hay theo dõi đối tượng tâm, thì khi thấy rõ tất cả vô ngã hoàn toàn rồi á, thì nó khởi lên hỷ lạc, nó khởi lên, nó có những hỷ lạc mà là kỳ lắm, nó khởi giải thoát khởi lên. Nhưng mà chính cái biết, thì cái biết rằng là tất cả những cái này nó sẽ ngăn cách mình không đi vào chuyện đi xa vào giải thoát được nữa, đó là chướng đạo. Những cái thanh quả đó là chướng đạo, nên mình rời nó đi để tiếp tục bám sát sự giác tỉnh mà thôi. Giác tỉnh chú ý, giác tỉnh tiếp tục, giác tỉnh chú ý, thì như vậy thì gọi là biệt đạo, như vậy là đúng đạo. Còn nếu tiếp tục trú đúng cái kia, thì cái quả thành quả kia, thì hẳn là chướng đạo, là phi đạo. Mới đầu á, thì nó là cái bước mình phải bước tới, đó là đạo. Nhưng khi để đó rồi mà nếu mình nứt ở đó thì nó trở thành chướng ngại, nó thành trở thành phi đạo, thành chỗ này cao hơn, quý vị thấy không? Thành trở thành đạo và phi đạo chỗ này, thành cái trí tuệ này lúc bây giờ gọi là thấy nguy hại của nó, thì nó là pháp chướng đạo để mà rời nó. Thì mới đi đến cái phần sau là còn từ bỏ đó. Từ bỏ thì cái đoàn diệt tượng lúc bây giờ là từ bỏ thì cái đó đi, để mà đi vào đi xa hơn, là nó là cấp độ cao hơn, cùng cái nghĩa từ bỏ đó như ở cấp độ cao. Nhưng mà riêng đoạn kinh này thì trong kinh để chú thích là như cái phần chúng tôi vừa trình bày, là cái phần là để đi vào cần định và đi vào định tam thiền. Thưa là đấy, tất cả những cái điều chúng tôi tra được và chúng tôi suy nghĩ được. Còn quý vị đừng cho rằng những điều chúng tôi nói là đúng tuyệt đối. Sau này quý vị mà phát hiện được những cái gì mà tốt hơn cũng cứ nói cho chúng tôi biết. Bởi vì khả năng chúng tôi là hiểu ngang đây và chúng tôi trình bày ngang đây. Hẳn nhiên là chúng tôi tư duy rất kỹ, tư duy đã lâu rồi, rất kỹ và cũng tra cứu đối chiếu các kinh. Nhưng mà chúng tôi cũng thành thật nói rằng là hiểu biết mình giới hạn. Cái lãnh vực này chuyên môn quá mà giới hạn lắm, mà cái từ nó cứ gặp nhau, nó trùng cái từ, nhưng nội dung của cái từ trong cái lời giải này như thế nào thì mình phải xác định cho rõ mới được. chẳng phải là nó giống nhau. Thưa, tôi xin đi đến cái đoạn cuối. Hữu học, bài pháp này các tỷ kheo đưa đến sự thối đọa cho vị tỷ kheo hữu học thế nào là bài? Ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ nghỉ, ưa thích hội chúng, các căn không phòng hộ, ăn uống không tiết độ. Khi chúng tăng có sự việc tại đấy, tỷ kheo hữu học không có suy tư, giữa tăng chúng có các trưởng lão có nhiều kinh nghiệm xuất gia đã lâu năm gánh vác chức vụ, chúng sẽ được biết đến vì những chức vụ này. Chỉ chúng là tên các ngài đó, ôn mình dùng từ phương Tây, và không có tự mình chuyên tâm. Bài pháp này này các tỷ kheo đưa vị tỷ kheo hữu học đến thối đọa. Bài pháp này này các tỷ kheo đưa tỷ kheo hữu học đến không thối đọa thế nào là bài? Không ưa thích công việc, không ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ nghỉ, không ưa thích hội chúng, các căn được phòng hộ, ăn uống có tiết độ. Khi chúng tăng có sự việc tại đấy, tỷ kheo hữu học có suy tư, giữa chúng tăng chúng có các trưởng lão có nhiều kinh nghiệm xuất gia đã lâu năm gánh vác chức vụ, chúng sẽ được biết đến vì những chức vụ này và có tự mình chú tâm. Thưa quý vị, điểm hữu học này đây thực sự cũng giới hạn trong những vị chưa chứng quả thánh. Hữu học vẫn nằm trong hữu học nhưng chưa chứng quả thánh. Chứ thực sự chứng quả thánh thì bởi vì một vị của đắc hay quả thánh là bất thối, thành đấy có thối đọa. Thì một vị tu đạo hoàng, quý vị biết là các vị biết gì phải làm, không có cái chuyện có những cái điều mà rơi vào những điểm mà lỗi lầm trong lời răng dạy này nữa. Thành đấy là mình cũng hiểu rằng là các bậc chưa chứng quả thánh, thành mới có thối đọa. Đi lui, có một bậc tu đạo hoàng không đi lui nữa. Một bậc tu đạo hoàng là đi tới mà thôi chứ không đi lui. Nhớ là cái đặc biệt của quả thánh này, mày gọi là thánh. Và đến thối đọa của cư sĩ. Bài pháp này này các tỷ kheo đưa một nam cư sĩ đến thối đọa thế nào là bài quên không đến thăm tỷ kheo. Và đưa đến một tỷ phóng túng nghe diệu pháp, không tu tập tăng thượng giới, ít tin tưởng các tỷ kheo trưởng lão trung niên tân nhập, nghe pháp với tâm cực nàng, tìm tòi các khuyết điểm, tìm người xứng đáng để cúng dường ngoài tăng chúng tại đây phục vụ trước. Bài pháp này này các tỷ kheo đưa một nam cư sĩ đến thối đọa. Bài pháp này này các tỷ kheo đưa một nam cư sĩ không đến thối đọa thế nào là bài không quên đến thăm một vị tỷ kheo, không phóng túng nghe diệu pháp, tu tập tăng thượng giới, nhiều tin tưởng đối với các tỷ kheo trưởng lão trung niên và tân nhập, nghe pháp về tâm không cực nàng, không tìm tòi các khuyết điểm, không tìm người xứng đáng để cúng dường ngoài tăng chúng ở đấy phục vụ trước. Bài pháp này này các tỷ kheo đưa nam cư sĩ đến không đọa lạc. Đây là của quý vị. Bài pháp này thứ nhất là phải đến thăm vị tỷ kheo. Cái này là quý vị đang đến chùa là phải là nên đến chùa. Cái này là khuyên nên đến chùa, đến các hoặc là tình xã nào đó mà có các vị tỷ kheo. Lý do là bởi vì nếu như mà năng đến chùa thì cái hình ảnh của vị tu sĩ và một vị tỷ kheo thì đây phải nói rằng là phải chính danh, là vị tỷ kheo này là phải có họ phải lo tu. Vị tỷ kheo thì phải là tu. Thì cái vấn đề đi đến vị tỷ kheo nó tiếp xúc cái giải thoát của các vị. Họ có tiết ra nó cuộc sống, họ tiết ra cái gì là kích thích mình, làm cho phấn khích lệ mình tu là một. Thứ hai, mình ăn đến thì có cái thân duyên các vị, mình hỏi Phật pháp, họ mới giải pháp cho mình, giải pháp tu giải thoát cho mình, như vậy mình có điều kiện tiến bộ. Như vậy là nên đi đến một vị tỷ kheo. Còn nên nếu như không đi đến thì sẽ thối đọa. Thứ hai là phóng túng nghe diệu pháp. Phóng túng nghe diệu pháp là quý vị biết rồi, là tất nhiên mà nghe mà không cẩn trọng mà nghe, không lắng tai mà nghe, không để tâm mà nghe, mà để nhớ để hiểu mà không làm như vậy là phóng túng, phải không? Ngồi nghe mà nghỉ trời nghỉ đất, nhìn núi nhìn trời xung quanh cũng vân vân, về nghe mà cái tâm á không cần thiết để hiểu nữa, vân vân là phóng túng. Tuy nhiên cái tâm mà anh không có tập trung một chỗ, không có hết, không có lắng, không có tập trung thì điều có nghĩa là phóng túng cả, là hàng không cẩn trọng, phóng túng nghe diệu pháp. Nếu cái tâm như vậy là thối đọa, mà nghe khác đi thì là không thối đọa. Không tu tập tăng thượng giới, tăng thượng giới là cả cái giới của mình này, gọi là tăng thượng giới, giới giúp mình đi vào giải thoát là tăng thượng giới. Ít tin tưởng các vị tỷ kheo trưởng lão trung niên và tân nhập đó, nếu như mà nghi kỳ các vị tỷ kheo đó, không tin tưởng các vị tỷ kheo đó thì như vậy cũng không nuôi dưỡng được cái lòng tin của mình và lòng sự kính trọng tăng bảo của mình, thì đó là một nguyên nhân của tâm lý đưa đến thối đọa, không kính trọng tăng bảo. Nghe pháp về tâm cực nàng, còn nghe pháp mình không phải để hiểu mà để mà vì tôn kính pháp, mà để vì sự giải thoát, nhưng mà vì cứ đố kỵ cực nàng, ứng làm cho người ta về ứng tỏ cái hiểu biết của mình,
vấn nạn người khác, nên có lòng từ như vậy là nghe pháp không có lòng từ, mà chịu sự tôn kính thương tưởng đến cả người này pháp. Ai của quý vị biết rồi, ai trong cuộc đời này mình cũng biết rất giới hạn, làm sao mình biết hết để nói cho mọi người tất cả những cái gì mà các vị họ muốn hỏi. Vì thế này, không bao giờ có một người nào ở trong cuộc đời này dám nói rằng mình biết hết tất cả, cho nên thì nào cũng sơ sót nhiều chỗ, thì hiểu biết cũng giới hạn. Mà mình nghe mình luôn luôn, còn mình thì mình có thì giờ rảnh mình đi tìm tòi cái này cái kia, thì cực nạn người ta nói trật cái nói sai hay nói khuyết điểm gì đó, làm cho mình cái tâm mình đại xấu, mà người ta cũng phiền não ấy, nghe không có lòng từ. Nghe như vậy thì thôi đọa, đừng cật nản, đừng nghe vì lòng từ thương tưởng, nghe cách nào đó quý vị thấy nghe vì lòng từ, chứ đừng có nghe vì tâm cật nản, cật vấn cật nản. Sau này chúng tôi sửa pháp là chúng tôi khi để cho quý vị hỏi là mình cũng đỡ mệt, mà cái buổi nói hắn đỡ bị loạn đi, nó bị loạn đi, tan loạn đi. Là thứ hai, thứ ba là để cho các Phật tử khỏi bị rơi vào cái tội cực nạn, để khỏi bị thôi đọa. Tìm tòi khuyết điểm, tìm người xứng đáng cúng dường, cái này là một điểm mà quý vị lưu ý nè. Cái điều này rõ ràng cũng phải là khéo tác ý, bởi vì có nơi Đức Phật dạy là cúng dường một vị á la hán là phước lớn, cho nên các vị hãy tìm các vị cao đức. Nghe khi nói cũng á la hán là phước lớn là các vị tìm các vị cao đức cũng, cho nên đến mục độ mà rồi tất cả các vị là đổ dồn về cùng chư hòa thượng thôi, cả ngày là không già rồi ăn không nổi nữa, không còn cái chi mà cần dùng nữa, mà phải cúng thịt nhiều. Còn trong khi các thầy trẻ là khổ vô cùng, cái lúc mà cần phải học, cần phải bao nhiêu sự giúp đỡ tình cảm, cần phải có những cái nâng đỡ khích lệ tình cảm, cần có phải giúp đỡ vật chất, thì không ai cùng dường cả, là cùng mấy vị đó không cùng phước, cùng cả ngày cùng phước rồi thành cái cùng các vị, cái vị mà nhiều khi thực sự không nghĩ đến cái chuyện cúng dường nữa, nhận sự cúng dường nữa, mà các vị định cúng thật nhiều. Mà ở nơi khác thì Đức Phật nói cúng các vị là hàng phước nhiều, là cái chỗ đó có nghĩa rằng là bởi vì sao mà phước nhiều, là bởi vì mình như vậy mình cũng là bởi mình dâng sự tôn kính lên cái sự giải thoát của vị đó, mình kính trọng sự giải thoát đó, và để có gì thân duyên gần các vị nói cho mình được có những cái điều giải thoát, kinh nghiệm giải thoát cao hơn là phước nhiều mà thôi. Còn cái vấn đề đấy thì phước cúng dường thì quý vị biết, nếu mình đến với cái tâm lý không phải vì sự giải thoát đó, mà đến là để nghĩ rằng là cúng dường cho người này, mình nhớ là cho người xứng đáng để cúng dường. Tất nhiên là quý vị biết, ví dụ như ở vô viện đây quý vị định cúng hòa thượng, còn tất nhiên là hạ tòa trung tòa là không rồi, phải không? Thì như vậy trong kinh đây Đức Phật dạy là không nên như vậy, nên cúng dường chúng, bởi vì dĩ nhiên là mình phải dân cùng hòa thượng riêng với những sự sáng sóc riêng và những sự kính trọng riêng, điều đó là cần thiết, điều đó tăng chúng cũng có bộ phận chứ không phải là quý vị. Nhưng mà nên cũng thế nào để bình đẳng cũng tất cả chúng, chứ đừng cùng riêng từng người. Cùng riêng từng người nó tạo một cái sự mà quý vị biết là nó cũng khó hòa hợp tăng đau khổ. Có những vị tu sĩ sang đi vô đi ra nghèo nàn, có những vị theo sự thì sung sướng, thì điều đó nó tạo ra một cái từ kiêu cho một vị tu sĩ mà được người ta thương tưởng nhiều, có cái từ kiêu ngạo mạn cho họ, mà tạo một sự tự ti đau khổ cho một vị tu sĩ không được nhiều. Như vậy cũng phải là một cái điều tốt của một người cư sĩ cần phải làm, và phải điều tốt cho một tăng chúng cần có những sự việc xảy ra như vậy. Quý vị thấy thành nên suy nghĩ. Chúng tôi thì không quyết định được, đây là lời kinh kiệt tộc, thành chúng tôi nói in như vậy thì chủ vị quý vị về suy nghĩ, và chúng tôi cũng suy nghĩ thành làm thế nào mà bình đẳng cùng dương chứ tăng chúng có phước lớn hơn là cùng dương từng cá nhân, quả thiệt như vậy. Và chúng tôi cũng nói như vậy, và dĩ nhiên là hoàn toàn chúng tôi nói vô tư, là theo lời Đức Phật dạy là nên cùng dường tăng chúng, chứ đừng cùng dường cá nhân của tăng chúng. Và thì như vậy tốt, cái tâm người cùng dường khởi lấy tốt, mà trong tăng chúng cũng tốt nữa. Nó dĩ nhiên là có những trường hợp đặc biệt Đức Phật vẫn cho biệt thỉnh mà cùng dường riêng, điều đó vẫn có, nó không phải là mâu thuẫn hẳn lời dạy này. Nhưng mà thì quý vị phải có cái tâm của mình, mỗi người phải có cái tâm thấy rằng mình cúng mà vẫn tốt, trong khi mình vẫn cúng tăng chúng, vẫn cúng riêng một vị nào đó nữa thì vẫn tốt, điều đó Đức Phật vẫn cho, là cái này gọi là biệt thính này, cúng biệt cúng riêng vẫn cho. Thành cho nên tất cả những điều này quý vị và chúng tôi cũng cần phải khéo tác ý, còn thôi sợ cái lời này mâu thuẫn lời kia, thực ra là không mâu thuẫn, mà điều mỗi lời là răng dạy một đối tượng nào đó, và răng dạy để mình đối trị một cái tâm nào đó. Nếu như quý vị nào không rơi vào tâm lý này thì thôi khỏi phải bận rộn, còn nếu vị nào mà có cái tâm lý này thì nên tránh cúng dường, mà tìm người xứng đáng để cúng dường. Thưa là đến giờ rồi, tôi xin ngưng ngang đây để tuần sau thứ bảy xin tiếp tục. Giờ trước khi hồi hướng, quý Phật tử nào có học lớp Anh ngữ Phật pháp thì liên hệ với cô Diệu Hoa đó, thì có mấy vị có cái bài quý rồi đó, mình mới để mà nhận, hình như một bài là 100 đồng, 400 đồng.